vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, khi chúng ta tiến gần đến cuối năm tài chánh, thì điều quan trọng là cập nhật các quy định và luật lệ thay đổi sẽ tác động đến cuộc sống ra sao trong năm tài chánh tiếp theo. Xin cùng Lê Tâm và anh Quốc Vinh điểm qua những thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thưa anh, đầu tiên là quỹ hưu bổng đã được nhắc đến mấy bữa nay, thì sẽ có những cái thay đổi quan trọng nào ạ?
Tôi cũng vừa mới nhận được một cái thư của chỗ làm việc của SBS thông báo cái thay đổi này áp dụng bắt đầu từ 1 tháng 7, và tôi đoán rằng là tác động đến rất là nhiều người, tức là những ai mà đi làm có đóng hưu trí sẽ bắt đầu áp dụng cái này. Lâu nay đó thì chính phủ có một cái quy định, tức là ai mà đi làm thì phải đóng góp cho cái quỹ hưu trí ở một cái phần trăm nhất định tính trên tiền lương của họ. Thì từ ngày 1 tháng 7, tức là tuần tới thôi, thì cái mức đó hiện tại đó là 11,5% sẽ tăng lên 12%. Và áp dụng cho tiền lương, tiền công được trả cho những người lao động mà đủ điều kiện. Trong những năm gần đây thì chúng ta biết là chính phủ có cái chủ trương là sẽ tăng từ từ cái mức đóng góp này cho quỹ hưu trí. Nó xuất phát từ, tôi đoán rằng là cái nhu cầu thực tế thôi, bởi vì càng ngày thu nhập của các quỹ hưu trí nó không được ổn định lắm do cái tình hình kinh tế. Chính vì vậy mà phần lớn các quỹ hưu trí là đều phải có một cái kế hoạch lâu dài để làm sao mà có thể duy trì và phát triển cái quỹ hưu trí. Cái đó là rất là quan trọng, bởi vì thì họ sẽ phải đầu tư để có cái tiền quỹ nó dồi dào. Thì đến khi mà các thành viên của cái quỹ hưu trí đó mà lúc họ về hưu thì bắt đầu lãnh lương hưu của họ. Cái này cũng áp dụng cho các cái quỹ hưu trí của chính phủ. Tại vì cho dù là có của chính phủ đi nữa thì thật sự ra cuối cùng lại nó cũng là một cái công ty, một cái quỹ hưu trí, và sử dụng tiền đóng góp của các thành viên để mà đầu tư, để mà phát triển cái quỹ đó. Thì trong những năm gần đây đó thì chính phủ là có xuất phát từ cái nhu cầu thực tế đó, cho nên là chính phủ có cái chủ trương là tăng từ từ cái mức đóng góp vào quỹ hưu trí. Lấy ví dụ như năm 2021 thì cái mức đó là tăng từ 9,5% lên 10%. Và cho đến sau đó, đó thì cứ mỗi năm như vậy tiếp tục tăng 0,5% cho đến năm 2025, tức là cho năm nay. Thành thử ra đó là cái ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ là cái lần tăng cuối cùng của cái mức đóng góp vào các quỹ hưu trí, từ 11,5% hiện nay lên 12%. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng không có gì bảo đảm rằng là cái mức đóng góp này sẽ vẫn duy trì mãi mãi ở cái mức 12% đâu. Cái này thì đúng là chuyện tương lai, chưa ai biết được. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là rồi thì chính phủ cảm thấy rằng là cái mức đóng góp 12% vẫn chưa đủ, cho nên là cần phải tăng thêm nữa, thì cái chuyện đó sau này thì chúng ta mới biết được.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh. Đến đây xin nói sang mức lương tối thiểu toàn quốc thì nghe nói sẽ tăng tiếp lên là gần 25 úc kim một giờ hả anh?
Ủy ban Công bằng Lao động đã công bố mức tăng 3,5% đối với mức lương tối thiểu trên toàn quốc. Thì ở Úc đây, khi mà chúng ta đi làm, thì nếu quý vị làm cho những công ty lớn hoặc là làm cho chính phủ thì thường thường là sẽ có một cái thỏa thuận. Cái thỏa thuận đó trong tiếng Anh nó gọi là Enterprise Agreement, có nghĩa là những cái thỏa thuận giữa chủ nhân và nhân viên, trong đó quy định các cái điều kiện làm việc của cái người nhân viên đó. Những điều kiện làm việc đây thì bao gồm cả là tiền lương là như thế nào, rồi thì những lúc mà làm thêm giờ thì ra làm sao, rồi thì cái chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ bệnh, rồi cái nào vân vân, nó như thế nào. Nhưng mà có những người họ đi làm, lấy thí dụ như là làm cái việc bán hàng ở trong các cái tiệm tạp hóa chẳng hạn, hoặc là làm cho những cái doanh nghiệp nhỏ đó, thì có khi không có cái thỏa thuận này. Chính vì vậy mà cái mức lương tối thiểu quốc gia là dùng để áp dụng cho những người đa phần là ở trong cái trường hợp đó, có nghĩa là khi họ đi làm ví dụ như nghề bán lẻ thì cái lương tối thiểu của họ bắt buộc nó phải là ở một cái mức nào đó. Thì hiện nay đó thì cái mức lương tối thiểu sau khi mà điều chỉnh kể từ 1 tháng 7 á, thì cái mức lương tối thiểu quốc gia sẽ tăng 3,5%. Cụ thể là gì? Sẽ là 948 đô la một tuần hoặc là 24 đô la 95 xu một giờ, tức là gần 25 đô la một tiếng. Thì cái mức lương tối thiểu quốc gia mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7, tức là bữa đó là thứ ba. Điều đó có nghĩa là nếu như cái kỳ trả lương hàng tuần của quý vị bắt đầu vào thứ tư, thì cái mức lương mới đó sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày thứ tư, 2 tháng 7.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh. Ngoài ra thì những thay đổi lớn về nhập cư ở Úc cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và sẽ mọi người nói là sẽ thay đổi cái bối cảnh cho cả những người đang có cái hồ sơ xin visa. Thì những cái cập nhật này bao gồm các cái loại hình di dân tay nghề mới và có những cái thay đổi trong cái visa đoàn tụ gia đình. Thì thưa anh, trước hết là xin nói về các cái visa mà di dân tay nghề mới thì như thế nào ạ?
Chính phủ sẽ đưa ra những cái thay đổi đáng kể đối với cái chính sách nhập cư của chính phủ lao động vào bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Thì những cái cập nhật này sẽ ảnh hưởng đến những người, lấy thí dụ như đang nộp đơn xin visa và những người tạm trú hiện nay. Thì cái thị thực mà theo cái tay nghề đó sẽ thay thế cái thị thực 482 và bắt đầu áp dụng cái hệ thống visa tạm thời có tay nghề theo từng bậc. Thì những người mà xin các cái visa mà kỹ nằm trong cái nó gọi là the core skills á, tức là những cái kỹ năng cốt lõi đó, thì yêu cầu là phải có được những cái việc làm tối thiểu lương phải là 76.515 đô la Úc một năm. Và nếu như trường hợp quý vị là những người có tay nghề cao á, thì khi mà nộp đơn xin visa theo cái diện này thì cái lương tối thiểu á, bắt buộc phải là 141.210 đô la một năm. Những thay đổi này theo chính phủ là để giúp giải quyết cái tình trạng thiếu hụt kỹ năng quan trọng trong các lĩnh vực, lấy thí dụ như chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh. Như vậy thì những người nào mà đang muốn xin những cái dạng visa này thì nên kiểm tra xem nghề nghiệp và cái mức lương ở Úc của cái nghề đó đó thì có đáp ứng các cái yêu cầu thay đổi về cái mức lương mới này hay không trước khi họ nộp visa, trước khi họ nộp hồ sơ xin visa. Và bước này rất là quan trọng để mà biết là mình có nộp đơn thành công hay không. Thì ngoài hai cái mục đó là core skills, là những cái kỹ năng cốt lõi và những cái kỹ năng của chuyên gia, thì còn có những cái kỹ năng cho di dân có tay nghề mà tạm thời, viết tắt là TSMIT, thì cái mức lương mà có cho những ngành nghề này cũng tăng lên từ 73.150 cho đến cái ngưỡng là 76.000, lên đến cái ngưỡng là 76.515 kể từ ngày 1 tháng 7. Dạ vâng, Thanh Quốc Vinh, vậy còn đối với visa đoàn tụ gia đình thì sao ạ?
Cái thủ tục xin loại visa này thì sẽ có những cái thay đổi, lấy thí dụ như sẽ loại bỏ cái việc nộp đơn xin thị thực tạm thời và vĩnh viễn riêng biệt, thì điều này sẽ giúp giảm được cái thời gian chờ đợi cho người nộp đơn. Thì một cái loại thị thực nữa là bảo lãnh cha mẹ mới sẽ cho phép lưu trú 3 hoặc 5 năm với con đường dẫn đến thường trú. Thì cái bản cập nhật này giải quyết cái tình trạng tồn đọng trong các cái đơn bảo lãnh cha mẹ và cung cấp thêm nhiều lựa chọn hơn cho các gia đình muốn đoàn tụ tại Úc. Và tôi đoán rằng là khi làm như vậy đó, các gia đình mà muốn bảo lãnh cha mẹ đoàn tụ thì có thể lên kế hoạch dễ dàng hơn, chứ không như hiện nay. Thì hiện nay thì cái thời gian vì cái thủ tục và rồi cái thời gian nó kéo dài rất là lâu.
Dạ vâng, à, ngoài ra thì còn một tin vui nữa cho các doanh nghiệp nhỏ nào mà đủ điều kiện thì hóa đơn tiền điện của họ thì có thể nhận được một cái khoản hoàn tiền lên đến 150 đô la kể từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết năm 2025, và cái khoản hoàn tiền này thì sẽ được tự động áp dụng vào hóa đơn tiền điện của quý vị theo hai đợt trả mỗi quý, mỗi đợt là sẽ được 75 đô la. À, nay xin nói sang lệnh cấm bán thuốc lá bạc hà. Thì tại sao sắp tới 1 tháng 7 này là bắt đầu là cấm bán cái loại thuốc lá bạc hà này ở Úc hả anh?
Có nhiều cái ý kiến xoay quanh cái chuyện này. Các chuyên gia thì họ nói là cái bạc hà đó, cái vị bạc hà nó che giấu cái sự khó chịu của khói thuốc. Thì tôi đoán rằng là đây chẳng qua là chính phủ quyết tâm trong cái chuyện mà khuyến khích dân chúng bỏ thuốc. Khi mà nói rằng là thật sự ra cái bạc hà nó làm cho người ta cảm thấy là cái điếu thuốc đó nó nhẹ hơn, hoặc là khi mà hút á, thì nó không có gây khó chịu cho những người chung quanh nhiều, nhưng cái tác hại của cái điếu thuốc đó thì vẫn y như cũ, không có gì thay đổi hết trơn á quý vị. Nên là chính vì vậy á, là cũng vẫn nên bỏ thuốc đi, đừng hút thuốc nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.